Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về cảm nghiệm của một linh mục Việt Nam sau khi tham dự lễ bế mạc năm linh mục tại Roma. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu Kinh Thánh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Duy An. Tin Roma. Đức cha Ruggero Franceschini, dòng Capuchin, tổng giám mục Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản Anatoly sau khi Đức cha Luigi Badovese bị sát hại. Đức cha Badovese đã bị sát hại hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua. Thi hài của ngài đã được mang về Milano, Bắc Ý, và đã được an táng hôm thứ Hai 14 tháng 6. Đức cha Franceschini, 70 tuổi, đã từng làm đại diện tông tòa Anatoly từ năm 1993 đến năm 2004, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Izmir. Đức cha Franceschini làm giám quản Anatoly cho đến khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tông tòa cho giáo phận này. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Franceschini nhìn nhận rằng chức vụ mới của ngài rất khó khăn vì cộng đồng tín hữu Kitô tại Anatoly đang đau buồn. Nhưng ngài cũng nói rằng đây là một cộng đồng trẻ trung có đủ sức để vượt qua những khó khăn. Đức tân giám quản Anatoly cho biết giới trẻ công giáo tại Anatoly bị chia rẽ vì nhiều người Hồi giáo đã thâm nhập vào cộng đồng. Nhận định về đức cha Badovese, đức cha Franceschini nói rằng nếu vị giám mục này có sai lầm thì sai lầm đó chính là đã quá cởi mở với người khác. Như Đức Hồng Y Teta Manzi đã nói, ngài không phải là một bức tường mà là một cánh cửa mở rộng. Ngài đã tích cực vận động với chính quyền địa phương để các cộng đồng Kitô được nhìn nhận. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Infoglio hôm 12 tháng 6 vừa qua, đức cha Franceschini khẳng định rằng các động lực thúc đẩy vụ sát hại đức cha Badovese hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Theo ngài, có những phần tử Hồi giáo liên hệ đến vụ án. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng con người là vốn duy nhất cần được bảo vệ. Trong một cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên một phiên họp của Ngân hàng Phát triển Hội đồng Âu Châu hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kinh tế và tài chính không phải là một cứu cánh mà chỉ là một dụng cụ và một phương tiện. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của kinh tế và tài chính là con người và sự phát triển toàn diện của con người. Đây chính là vốn quý cần được bảo vệ. Trong khi thế giới và Âu Châu đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về kinh tế và tài chính cực kỳ nghiêm trọng, thì Đức Thánh Cha lại cho rằng không nên giản lược cuộc khủng hoảng vào chiều kích tài chính. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Kitô giáo đã cho phép Âu Châu hiểu được thế nào là tự do, trách nhiệm và đạo đức. Do đó, đẩy Kitô giáo ra bên lề xã hội một cách cụ thể, loại bỏ những biểu tượng của Kitô giáo là tách lìa lục địa này ra khỏi cội nguồn không ngừng nuôi dưỡng nó và nhào nặn bản sắc của nó. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm thứ Hai 14 tháng 6 vừa qua, trong bài nói chuyện với các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng công việc của họ đòi hỏi phải dấn thân trọn vẹn cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, người đại diện của Đức Giáo Hoàng phải hành động như một chiếc cầu nối vững chắc, một kênh thông tin đáng tin cậy giữa các giáo hội địa phương và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Công việc của một sứ thần Tòa Thánh là phải giúp Giáo Hoàng có được một cái nhìn rõ ràng về tình hình của quốc gia mình được sai đến, và đồng thời phải tôn trọng những nỗ lực của các đức giám mục tại nước đó. Đức Thánh Cha nói rằng, công việc này cần phải được thực thi không phải một cách bàn giấy, mà bằng tình yêu sâu xa đối với giáo hội. Trong bài nói chuyện với các giáo sư và sinh viên tại trường ngoại giao tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, một nhà ngoại giao tòa thánh cần phải hiện diện như một linh mục. Bổn phận chính của người đại diện giáo hoàng không được xác định bởi môi trường làm việc của mình, mà do đấng mình được mời gọi đại diện cho. Tin Hưng Hóa, Việt Nam. Đức cha Joan Maria Vũ Tất đã được tấn phong giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Lễ tấn phong đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Hưng Hóa, tỉnh Sơn Tây, cách Hà Nội 60 cây số về hướng đông bắc sáng thứ Hai 15 tháng 6 vừa qua. Đức tân giám mục năm nay 66 tuổi, hiện là phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Đức cha sinh năm 1944 tại Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Lúc thiếu thời, ngài theo học tại chủng viện Sơn Lộc, Sơn Tây. Từ năm 1969 đến năm 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại tòa giám mục Hưng Hóa, đồng thời hành nghề để mưu sinh. Sau đó, thầy theo học bổ túc tại Đại chủng viện Hà Nội. Năm 1987, thầy Tất được Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng, giám mục Bắc Ninh, phong chức chui. Lúc đó thầy đã phải giả là người bán rau và đi xe đạp qua hàng trăm cây số từ quê nhà là quận Thạch Thất lên Bắc Ninh để được phong chức linh mục. Sau khi được truyền chức, cha Tất lần lượt đặc trách về mục vụ ơn gọi trong giáo phận và làm giám quản giáo phận cho đến năm 1992. Năm 1995, cha được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật, trước khi học thêm 1 năm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Về nước, cha Tất làm phụ tá tại tòa giám mục Hưng Hóa, đồng thời đặc trách về mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, cha còn làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc và dạy giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội. Năm 2005, cha được bổ nhiệm làm phó giám đốc Đại chủng viện, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế Sở Kiện. Trong nhiệm vụ mới, Đức Giám mục Phụ tá sẽ phụ giúp Đức cha Vũ Huy Chương giám mục chính tòa Hưng Hóa, một giáo phận có diện tích rộng nhất tại Việt Nam, bao gồm 10 tỉnh với gần 223.000 giáo dân trên tổng số 7 triệu dân cư, trong đó một phần lớn là người dân tộc thiểu số. Giáo phận Hưng Hóa có 75 giáo xứ, 43 linh mục triều và 11 linh mục dòng, với 53 đại chủng sinh, 14 tu huynh và 178 nữ tu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đào sâu sự hiểu biết về Thánh Thể. Chiều thứ Ba ngày 15 tháng 6 vừa qua, trong buổi lễ khai mạc Đại hội Giáo phận Roma tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải có sự hiểu biết sâu xa hơn về bí tích Thánh Thể. Đại hội Giáo phận Roma kéo dài từ ngày 15 đến 18 tháng 6 với chủ đề Mắt họ mở ra, họ đã nhận ra Ngài và loan báo về Ngài, Thánh lễ Chúa Nhật và chứng tá bác ái. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội không ngừng lưu truyền gia sản đức tin cho mọi người, trong đó có giáo lý về bí tích Thánh Thể. Tiếc thay, ý nghĩa sâu xa của giáo lý này không được hiểu đầy đủ, và tầm quan trọng của bí tích này đối với cuộc sống của các tín hữu cũng không được đề cao. Do đó, cần phải có một sự hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Về Thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi được cử hành theo đúng quy luật phụng vụ, đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của các dấu chỉ và cử điều, Thánh lễ sẽ giúp gia tăng niềm tin nơi Thánh Thể. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tái khám phá những ơn ích của việc tôn thờ Thánh Thể. Theo Đức Thánh Cha, khi con người được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, họ sẽ được giải thoát khỏi những dây ràng buộc của cá nhân chủ nghĩa. Khi thông hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi người đều trở thành một đơn vị duy nhất là thân thể mầu nhiệm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, như thế, chúng ta vượt qua được những khác biệt về nghề nghiệp, giai cấp xã hội hay quốc tịch, bởi vì chúng ta khám phá ra rằng tất cả chúng ta đều là thành phần của cùng một gia đình rộng lớn, rằng chúng ta là con cái của Chúa, là đấng chúc lành cho mỗi người với ơn đặc biệt để phục vụ công ích. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích, khi chúng ta nhận lãnh Chúa Kitô, tình yêu Thiên Chúa triển nở trong chúng ta, biến đổi tận căn trái tim của chúng ta và giúp chúng ta làm được những hành động có thể thay đổi cuộc sống của những người chung quanh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, chứng tá bác ái không phải là một tình cảm nhất thời, mà phải thấm nhập vào cuộc sống của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Một cách cụ thể, trong cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tỏ tình liên đới với những người nghèo khổ. Cuối cùng, Ngài kêu gọi giới trẻ đừng sợ lấy tình yêu làm luật tối thượng của cuộc sống. Trên đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Đại hội Giáo phận Roma chiều thứ Ba 15 tháng 6 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 16 tháng 6 vừa qua, tiếp tục khai triển giáo huấn của Thánh Thomas Aquino, Đức Thánh Cha nói rằng, đức tin và lý trí giúp cho con người vượt qua được một số vấn nạn do chủ nghĩa vô thần hiện đại đặt ra. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Thomas Tiến sĩ là người xác tín rằng đức tin và triết lý là hai điều hoàn toàn tương hợp với nhau và triết lý cần phải được ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn để được hoàn hảo. Sự mới mẻ của vị thánh này chính là chứng minh được sự độc lập của triết học và thần học, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự tương thuộc giữa hai ngành. Theo Thánh Thomas, đức tin củng cố và soi dẫn gia sản chân lý được đắc thủ nhờ lý trí. Đức tin và lý trí đều bắt nguồn từ chân lý. Riêng về thần học luân lý của Thánh Thomas, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo huấn này có một giá trị đặc biệt đối với xã hội hiện đại. Theo Đức Thánh Cha, khi luật tự nhiên và trách nhiệm bị chối bỏ, điều này sẽ mở ngỏ cho chủ nghĩa duy tương đối về luân lý đối với cá nhân, cũng như dẫn đến chủ nghĩa toàn trị trên phương diện chính trị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bênh vực các quyền phổ quát của con người và khẳng định giá trị tuyệt đối của phẩm giá con người, đòi hỏi phải có một nền tảng. Phải chăng nền tảng đó không phải là luật tự nhiên, có chứa đựng những giá trị không thể tương nhượng? Tin Havana. Tòa Thánh ca ngợi cuộc đối thoại của Giáo hội Công giáo Cuba và Nhà nước Cộng sản về vấn đề tù nhân chính trị. Hôm thứ Tư 16 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo với sự có mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã ca ngợi những thành quả đầu tiên của cuộc đối thoại chưa từng có giữa giáo hội tại Cuba và chính phủ nước này hồi tháng trước. Nhờ cuộc thương thảo này, nhà nước Cộng sản Cuba đã cho di chuyển một số tù nhân chính trị về quê quán để được gần gũi với thân nhân và nhất là phóng thích một tù nhân chính trị. Đức cha Mamberti nói rằng, một trong những mục tiêu hàng đầu của Tòa Thánh là cổ võ cuộc đối thoại giữa các giáo hội địa phương và chính quyền tại các nước. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tin tưởng rằng chuyến viếng thăm Cuba của Ngài giúp củng cố cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước tại đây. Tin Trung Quốc. Các giáo phận tại Trung Quốc bế mạc năm linh mục. Năm linh mục tại Trung Quốc đã bế mạc bằng việc xưng tội, các bữa ăn khoản đãi cha mẹ của các linh mục, các buổi thi thuyết giảng của các chủng sinh cũng như nhiều sinh hoạt khác. Khoảng 2.000 người đã tham dự một ngày sinh hoạt tại giáo phận Guangzhou, tỉnh Zhejiang, hôm 12 tháng 6 vừa qua. Nhân dịp này, ban tổ chức đã dựng 10 tấm lều lớn làm tòa cáo giải để giúp giáo dân xưng tội. Nhìn lại một năm qua, Chabon Jiang Sunian, trưởng ấn giáo phận thầm lặng Guangzhou, cho biết, nổi bật nhất trong các sinh hoạt của năm linh mục là 33 ngày học hỏi và tĩnh tâm dành cho các linh mục. Cha Sunian nói rằng, đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ. Trong chương trình học hỏi, các linh mục đã nghe giải thích về lá thư của Đức Thánh Cha nhân năm linh mục, cũng như tham dự một cuộc hội thảo về giáo luật liên quan đến hôn phối và tĩnh tâm. Cha cũng cho biết trong năm linh mục, một số linh mục trong giáo phận đã hành hương đến Pháp, quê hương của Thánh Gioan Maria Vianney. Ngoài ra, giáo phận cũng tổ chức nhiều hoạt động bác ái, đặc biệt là quyên góp được 26 tấn quần áo để gửi đến giúp các người vô gia cư tại Myanmar. Tại giáo phận Heng Sui, tỉnh Hebei, Đức cha Peter Feng Sin Mao đã tổ chức một bữa cơm để vinh danh các cha mẹ của các linh mục. Trong thánh lễ bế mạc năm linh mục, Đức cha Feng kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện và cộng tác với các linh mục trong công cuộc truyền giáo. Riêng tại chủng viện ở miền Shijiazhuang, năm linh mục đã kết thúc với một cuộc thi giảng thuyết của các chủng sinh. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cảm nghiệm của một linh mục Việt Nam sau khi tham dự lễ bế mạc năm linh mục tại Roma, do Duy An trình bày. Tôi cùng với 7 linh mục và 10 giáo dân giáo phận Mỹ Tho đã đi một hành trình dài 14 giờ bay từ Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Kuala Lumpur, đến Roma để tham dự lễ bế mạc năm linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô. Lâu nay chỉ thấy trên sách vở và Internet, bây giờ được đồng tế thánh lễ, nhìn bao quát, tôi thấy đền thờ và quảng trường rộng lớn uy nghi quá sức tưởng tượng. Đại lễ được tổ chức chu đáo và hoành tráng. Bàn thờ dâng lễ đặt trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Hai bên bàn thờ các vị hồng y và giám mục. Phía trên bàn thờ, một bức tranh thảm lớn có hình của Thánh Gioan Maria Vianney được treo tại bao lơn chính của đền thờ. Có những màn hình lớn đặt cao nhiều nơi để tất cả mọi người theo dõi thuận lợi. Các linh mục ngồi giữa quảng trường. Hàng ngàn tu sĩ giáo dân đứng phía cuối quảng trường. Đang mùa hè nên trời nắng nhưng không gay gắt. Gió nhẹ làm dịu đi sức nóng của ánh mặt trời. Chỉ có Đức Thánh Cha ngồi dưới mái che, còn tất cả mọi người đều dưới ánh nắng trưa hè hơn 2 giờ đồng hồ. Hơn 15.000 linh mục, 80 hồng y, 350 tổng giám mục và giám mục từ khắp thế giới quy tụ chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô tại kinh thành của giáo hội. Tôi cũng gặp nhiều linh mục Việt Nam tại đây. Cha Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, đang làm việc tại Đài Vatican cho biết, có khoảng 250 linh mục Việt Nam tham dự lễ bế mạc. Những ấn tượng này tôi ghi nhớ và còn có thể kể mãi trong cuộc đời của mình. Thật hạnh phúc và may mắn khi được tham dự đại lễ bế mạc năm linh mục, được sống một thời điểm quả là lịch sử của giáo hội Hoàn Vũ. Khi Đức Giáo Hoàng truyền phép bánh và rượu, tất cả các linh mục hiện diện đều giơ tay đọc lời truyền phép. Mầu nhiệm hiệp thông của một thánh lễ đồng tế lớn nhất chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Nhờ cha bạn thông dịch trực tiếp, tôi nghe bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói đến sự cao cả và vẻ đẹp của chức linh mục mà cha Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, đã nêu gương. Đặc biệt tôi nhớ nhất lời giảng, linh mục làm điều mà không phàm nhân nào có thể tự mình làm được. Đó là nhân danh Chúa Kitô tuyên bố lời tha tội, và qua đó, từ phía Thiên Chúa, thay đổi tình trạng đời sống con người. Linh mục đọc lời cảm tạ của Chúa Kitô trên lễ vật bánh và rượu, những lời truyền phép biến đổi bản thể, làm cho chính Chúa phục sinh, mình và máu Ngài hiện diện, và nhờ đó biến đổi các yếu tố của thế giới. Đó là những lời mở rộng thế giới cho Thiên Chúa và liên kết với Ngài. Vì thế, linh mục không phải chỉ là một chức vụ, nhưng là bí tích. Thiên Chúa dùng một người nghèo hèn để qua đó người hiện diện cho con người và hoạt động cho họ. Đó là sự táo bạo của Thiên Chúa. Tự phó mình cho con người, và dù biết những yếu đuối của linh mục, Thiên Chúa vẫn coi con người có khả năng hoạt động và hiện diện thay cho Ngài. Sự táo bạo này của Thiên Chúa là điều thực cao cả, ẩn nấp đằng sau danh từ chức linh mục. Năm linh mục không phải là năm tôn vinh các linh mục, nhưng là một năm để tạ ơn và canh tân. Ngài đã dùng bài đáp ca Thánh Vịnh thứ 22, Mục tử nhân hậu trong ngày lễ Thánh Tâm để giáo huấn các linh mục. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng nhân từ, săn sóc và gìn giữ của Chúa trên các linh mục, người đưa tôi đến dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Sau bài giảng, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã lặp lại những lời hứa khi thụ phong linh mục. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quỳ trước tượng Đức Mẹ và dâng các linh mục trong tay Mẹ Từ Mẫu để chu toàn trung thành ý muốn của Cha trên trời. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa Thánh Linh biến đổi các linh mục và để cho giáo hội sẽ được canh tân nhờ các linh mục là những người thánh thiện. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đi một vòng chúc lành. Tôi cố chen lên để hy vọng được ở gần và ghi vài tấm hình đẹp, nhưng không thể vì quá đông, đành đứng xa xa vậy. Các linh mục tu sĩ Việt Nam gặp gỡ nhau vui mừng hàn huyên chụp hình lưu niệm. Cha Trần Đức Anh giúp chúng tôi có phép lành của Đức Thánh Cha nhân dịp hồng ân này. Sau đại lễ, chúng tôi dành thời gian đi tham quan hang Toại Đạo, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Laterano, đền thờ Thánh Phêrô và viếng mộ các đức giáo hoàng. Chỉ biết trầm trồ thán phục trước các công trình vĩ đại mà con người xây dựng để dâng kính Thiên Chúa. Năm linh mục kết thúc vào ngày 11 tháng 6 năm 2010, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Là linh mục, tôi đã cố gắng sống năm linh mục này để đáp lại mong muốn của Đức Thánh Cha khi thành lập năm linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Bí tích truyền chức đã ghi ấn tích thiêng liêng xác nhận sự tuyển chọn của Thiên Chúa và ân ban cho linh mục làm thừa tác viên của Ngài. Qua bí tích truyền chức, con người linh mục được thánh hiến cho Chúa, thuộc về Chúa. Linh mục trở nên môn đệ Chúa Kitô, được tham dự vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và chủ chân của Chúa Kitô. Tất cả ý nghĩa đời linh mục chính là Chúa Kitô. Thiên chức ấy đòi hỏi người linh mục phải có một đời sống thánh đức hơn mọi người, nhưng lại không biến đổi bản tính con người của Ngài. Linh mục phải yêu mọi người, nhưng không thể giữ lại riêng ai. Sứ vụ linh mục buộc Ngài không được giữ gì cho riêng mình để có thể trở thành mọi sự cho mọi người. Linh mục phải luôn ban phát, nhưng lại không được tìm cách thu về. Linh mục sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu đến thế gian với mục đích không phải là để làm theo ý ta, mà là theo ý đấng đã sai ta. Ngài sống bằng thánh ý Cha, lương thực của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Trước cuộc khổ nạn đau thương, Ngài vẫn sắt son lời xin vâng, đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha đã định trước muôn đời. Linh mục tiếp bước Chúa Kitô, nên thánh ý Chúa là nguồn lương thực cho đời toàn hiến. Chỉ người nào biết vâng phục trong Đức Kitô mới biết làm sao để yêu cầu người khác vâng phục trong tinh thần tin mừng. Thánh ý Chúa là khiêm tốn phục vụ, là yêu thương đến cùng, là hiến dâng trọn vẹn. Linh mục tìm kiếm, đón nhận và thi hành thánh ý Chúa xuyên suốt hành trình được sai ly. Linh mục là người thuộc về Chúa Kitô cách đặc biệt, nên linh mục sống bằng lời Chúa, thánh ý Chúa và mình máu thánh Chúa, ba nguồn lương thực thiêng liêng và huyền diệu dưỡng nuôi cuộc đời linh mục sống và hoạt động để có một đời sống siêu nhiên xứng với tầm vóc của Chúa Kitô. Chức linh mục trong giáo hội hết sức quan trọng, và trong cuộc canh tân giáo hội, hàng linh mục giữ một vai trò tối quan trọng. Ý thức ơn gọi và sứ vụ cao quý của mình, người linh mục sống với những lương thực thần linh Chúa ban. Tạ ơn Chúa về hồng ân năm linh mục. Sẽ còn nhiều điều để viết, để suy tư khi sống năm linh mục suốt cuộc đời linh mục của mình. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Thuyết tiến hóa đã gặp sự chống đối mãnh liệt từ những người tin ở thuyết tạo dựng. Dựa vào kinh thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo, những người tin ở thuyết tạo dựng chủ trương rằng tất cả mọi chủng loại đều đã được đấng tạo hóa tạo thành ngay từ khởi đầu. Những người tin ở thuyết tạo dựng cho rằng tin ở thuyết tiến hóa là xem thường luân thường đạo lý và chối bỏ niềm tin tôn giáo nơi nguồn gốc của vạn vật. Theo những người chủ trương thuyết tạo dựng, kể từ khi Chúa Kitô giáng sinh, thuyết tiến hóa là điều duy nhất đe dọa một cách nghiêm chỉnh tôn giáo. Thuyết này đe dọa cả tôn giáo lẫn nền văn minh nhân loại. Sở dĩ thuyết tiến hóa bị xem như một mối đe dọa cho luân lý, tôn giáo và mở ngõ cho chủ nghĩa vô thần là vì người ta đã chứng kiến được vô số những tội ác mà một số chủ thuyết đã dựa vào thuyết tiến hóa để gây ra cho nhân loại. Điển hình là Đức Quốc xã của Hitler, rồi đến chủ nghĩa cộng sản. Cả hai chủ nghĩa này đều đặt nền tảng trên thuyết tiến hóa. Tại Hoa Kỳ vào thập niên 60, không thiếu những tác giả theo thuyết tạo dựng đã không ngần ngại xếp thuyết tiến hóa và chủ nghĩa cộng sản vào danh sách những kẻ thù. Không thiếu những người Mỹ cho rằng thuyết tiến hóa gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi vũ trụ và dẫn đến chủ nghĩa cộng sản. Phong trào ủng hộ thuyết tạo dựng lớn mạnh là do sự thay đổi xã hội mà cuộc tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tạo ra. Một trung tâm có tên là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tạo dựng tại Hoa Kỳ loan báo rằng tiến hóa là chủ thuyết đã gây nên và dung dưỡng sự tan vỡ những giá trị tinh thần dẫn đến những tệ nạn như ly dị, phá thai và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác. Thuyết tạo dựng được ủng hộ một cách mạnh mẽ tại bang Texas và Nam Cali. Đây là hai nơi có mức độ dân số gia tăng nhanh và công nghiệp phát triển mạnh nhờ dựa trên khoa học. Đa số các khoa học gia và kỹ sư tích cực trong các ngành công nghiệp tại nơi này đều là những người tin theo thuyết tạo dựng. Họ tin ở thuyết này là bởi vì nghĩ rằng thuyết tiến hóa đang là một mối đe dọa cho những giá trị truyền thống của cha ông họ. Sự lớn mạnh của phong trào chủ trương thuyết tạo dựng cũng trùng hợp với phán quyết của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hồi năm 1963. Theo phán quyết này, mọi lời cầu nguyện công khai đều bị cấm chỉ trong các trường học. Dĩ nhiên, một phán quyết như thế đã bị dân chúng Mỹ, mà đa số có tôn giáo, xem như một báo động về ảnh hưởng ngày càng lan rộng của phong trào tục hóa trong các trường học. Tiến hóa, vô thần và cộng sản đã hợp lại thành một thứ chủ nghĩa đi ngược lại với những truyền thống của dân tộc. Cho nên người ta không ngạc nhiên tại sao có nhiều triệu người Mỹ sẵn sàng đóng góp công của để mở ra những chiến dịch chống lại những chủ thuyết này. Những người theo thuyết tạo dựng còn đi xa hơn nữa, khi nghi ngờ rằng thuyết tiến hóa như một thứ âm mưu của giới khoa học gia, hoặc của chính phủ, hoặc của những người điều khiển học trường, hoặc của những thế lực đen tối nhằm hữu hóa giới trẻ Mỹ và cổ võ cho chủ nghĩa vô thần. Một tác giả nổi tiếng của phong trào chủ trương thuyết tạo dựng là ông Bryan cho rằng có cả một âm mưu của vài ngàn khoa học gia Mỹ nhằm thiết lập một chế độ độc tài, buộc các nhà trường chỉ dạy những gì họ tin mà thôi. Tiến hóa không còn được mô tả như một lý thuyết khoa học để giải thích về sự khác biệt trong các chủng loại sinh vật, mà bị xem như một thứ triết thuyết mà một số người muốn áp đặt lên cả dân tộc. Ngoài cái nhìn trên đây, một số người theo chủ thuyết tạo dựng chỉ xem thuyết tiến hóa như một lý thuyết khoa học không hơn không kém. Những người này xác định rõ ràng vai trò của khoa học là quan sát và thu thập các sự kiện để thử nghiệm và sau đó tổng quát hóa. Những giả thuyết nào không được kiểm chứng bằng quan sát đều ở bên ngoài mục đích của khoa học. Xác định như thế về mục đích và vai trò của khoa học, những người theo thuyết tạo dựng cho rằng thuyết tiến hóa chỉ là một lý thuyết khoa học và xét như là một lý thuyết vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn. Xem thuyết tiến hóa như một lý thuyết khoa học không hơn không kém. Nhưng những người theo chủ thuyết tạo dựng lại cho rằng lý thuyết của mình là chủ thuyết tạo dựng khoa học. Khoa học là một danh từ chỉ cố gắng đưa ra những lý thuyết có thể thử nghiệm được về thế giới vật lý. Trong khi đó, tạo dựng lại là một từ thần học nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa tạo hóa và vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng. Khoa học chỉ về một chương trình nghiên cứu, một cố gắng xây dựng, một hệ thống tri thức đáng tin cậy về thế giới vật lý. Trong khi đó, tạo dựng chỉ về nguồn gốc và ý nghĩa tối hậu của vũ trụ. Kết hợp khoa học với tạo dựng là lẫn lộn hai từ vốn chỉ hai ý niệm khác biệt nhau, và như vậy không được phép lẫn lộn. Ngoài việc lẫn lộn hai phạm trù này, những người theo thuyết tạo dựng còn phạm một sai lầm khác khi khẳng định rằng tất cả mọi chủng loại sinh vật, gồm cả con người, đều được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng trong 6 ngày như được Kinh Thánh mô tả. Nếu có thay đổi về phương diện sinh học kể từ sau tuần lễ tạo dựng, thì đó chỉ là những thay đổi bên trong từng chủng loại mà thôi. Thật ra, đây không phải là ý nghĩa đích thực của bài tường thuật của Kinh Thánh về tạo dựng. Kinh Thánh không phải là một quyển sách khoa học, do đó Kinh Thánh không trình bày một tri thức khoa học hay đề ra một lý thuyết khoa học. Tất cả những gì Kinh Thánh dạy qua bài tường thuật về công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa là vạn vật đều được Thiên Chúa tạo dựng, vạn vật đều bởi Thiên Chúa mà ra. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật như thế nào, không phải là vấn đề của Kinh Thánh. Tụ trung, cuộc chiến giữa hai chủ thuyết, tiến hóa và tạo dựng, xuất phát từ một cách hiểu biết sai lạc về Kinh Thánh. Một bên dựa vào Kinh Thánh để bênh vực cho lập trường khoa học của mình. Một bên dựa vào khoa học để bác bỏ Kinh Thánh. Nhân danh niềm tin để bác bỏ khoa học. Hoặc nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin. Cả hai thái độ đều phản khoa học. Khoa học đích thực không mang tính tôn giáo, và niềm tin tôn giáo đích thực cũng chẳng có màu sắc khoa học. Khoa học và tôn giáo là hai tri thức hoàn toàn khác nhau, bổ túc cho nhau trong cái nhìn về vũ trụ, nhưng không hề loại trừ nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần hai năm qua chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Ben-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này chúng ta sẽ tìm hiểu hai tác phẩm còn lại, tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan nhưng thực ra chúng không thuộc loại này, đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Gióp và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Viên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ năm, người ta thấy tên Santerion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Thường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi, mà Do Thái giáo gán cho sách sau này, phát xuất từ chữ Tehila, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ ngũ thư hay ngũ kinh, và phần Nevi'im gồm các sách ngôn sứ và cả các sách sử ký nữa. Lấy ba mẫu tự đầu tiên của ba phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi, và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các thánh vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các thánh vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các thánh vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra, nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenicia, thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế, vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butter và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này. Một vài học giả khác như Doom và Gunkel thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edermans và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản Masoretic một cách vô điều kiện, đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi, vì rất hiếm các đoạn văn trong đó các Masoreti đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản Masoretic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các Masoreti xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ, cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ, cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu, có giá trị, trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ, thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp, gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Masoretic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Theodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachus tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm sáu văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramei. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Masoretic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Krauss vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu vui trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Quyển Phúc Âm thứ năm, tác giả người Ý là ông Bomilio có tưởng tượng một câu chuyện như sau. Ngày kia, các thánh trên thiên đàng không còn chịu đựng nổi những xúc phạm của con người đối với Thiên Chúa nữa, cho nên các ngài mới họp công nghị để tìm cách chặn đứng tội lỗi của nhân loại. Sau không biết bao nhiêu buổi họp, cuối cùng các thánh mới đồng thanh biểu quyết rằng việc con Thiên Chúa chịu chết trên thập giá vẫn chưa đủ để cứu rỗi con người, do đó cần phải dùng đến sức mạnh may ra mới trừng trị và thuyết phục được loài người. Các ngài họp thành một đạo binh hùng mạnh và xâm nhập vào trái đất. Chỉ trong nháy mắt, đạo binh của các thánh đã chinh phục được thế giới. Các ngài giao việc cai trị trái đất cho một số người công chính còn sót lại giữa loài người, còn tất cả những kẻ gian ác, tội lỗi, các ngài tập trung lại trong một thung lũng rất lớn. Tại đây, các ngài dựng lên những dàn hỏa thiêu vĩ đại để tiêu diệt tất cả những người tội lỗi. Các ngài tin chắc rằng sau cuộc thanh lọc này, dòng giống con người trên mặt đất sẽ chỉ có những người công chính. Khi mọi sự đã sẵn sàng để tiến hành cuộc tiêu diệt, thì giữa đám người tội lỗi, các thánh bỗng thấy một người đang vác thập giá. Hắn đang ra hiệu cho những người khác đến giúp đỡ hắn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, các thánh càng bực tức hơn nữa. Tại sao một người tội lỗi lại bị xử theo hình phạt chỉ được dành riêng cho con Thiên Chúa mà thôi? Nghĩ như thế, cho nên các thánh mới triệu kẻ vác thập giá đến, trói tay chân hắn lại và dạy đến trước mặt thánh Phêrô để xét xử. Vừa thoáng nhìn qua kẻ vác thập giá, vị thủ lãnh các tông đồ đã nhận ra ngay là thầy của mình. Các thánh ngỡ ngàng không ít khi được thánh Phêrô tiết lộ rằng con Thiên Chúa đang lẫn lộn giữa những người tội lỗi. Các ngài mới nhớ lại lời của ngài phán rằng con người không đến để cứu thoát những người công chính mà chính là những người tội lỗi. Chúa Giêsu cũng nói với các thánh rằng ngài đã quyết định chết một lần nữa cho các tội nhân, bởi vì trên trần gian không có một người nào có thể cứu thoát kẻ có tội khỏi cơn thịnh nộ của các thánh. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như các thánh trong câu chuyện của ông Bolimio, nhiều lần chúng ta cũng suy nghĩ rằng việc con Thiên Chúa chịu chết trên thập giá vẫn chưa đủ sức để cứu rỗi con người. Do đó, cần phải dùng đến sức mạnh và sự trừng phạt cụ thể, may ra mới trừng trị và thuyết phục con người lánh xa tội lỗi. Chúng ta cũng cảm thấy lòng nhân từ của Chúa đang bị lợi dụng bởi sự lướt thắng của thế gian tội lỗi. Vì thế, trước những thế lực đen tối, những bất công, những sự dữ đang lan tràn, chúng ta cũng muốn giáo hội phải có những phản ứng thật mãnh liệt, phải chống trả theo cái cách mà thế gian đã đối xử với mình, lấy bạo lực chống trả bạo lực, lấy căm thù đáp trả căm thù. Nếu không như thế, chúng ta lại cho rằng giáo hội nhu nhược, hèn yếu,
khiếp sợ trước cương quyền, không dám đi vào con đường hơn thua theo kiểu thế gian. Thế nhưng qua cuộc sống của mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt tất cả tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Dù tội lỗi chúng ta có ngập tràn, tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn có sức xóa sạch tất cả. Tình yêu của Ngài mạnh hơn cả hỏa ngục và sự chết. Và qua cách cư xử của Chúa Giêsu với tội nhân, chúng ta cũng được mời gọi để nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời, đó là luôn biết tha thứ và cảm thông đối với những bất toàn, yếu đuối và tội lỗi của con người. Dùng bạo lực để chống lại tội lỗi và sự dữ là chúng ta đã đi sai đường hướng của Chúa muốn dành cho chúng ta. Vì con đường Ngài đã đi qua và muốn dẫn đưa chúng ta đi là con đường thập giá, con đường tình yêu mà thôi. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy bị mất mát, bị thiệt hại về vật chất cũng như danh dự. Tuy nhiên, trong bất kỳ cơn thử thách nào, thì chúng ta cũng không được đánh mất lòng thương yêu đối với những kẻ gây hại cho mình. Vì cho dù chính chúng ta có xúc phạm đến Chúa bao nhiêu đi nữa, thì Chúa vẫn luôn cúi xuống bên chúng ta với tấm lòng nhân hậu và yêu thương vô bờ bến. Khi yêu thương và không đối xử một cách quyết liệt theo sức mạnh đối với những người gây hại cho chúng ta không hề có ý nhượng bộ hay đồng lõa với tội lỗi. Chúa Giêsu luôn muốn tiêu diệt tội lỗi vì đó là nguyên nhân đưa đến cái chết cho con người. Nhưng Ngài vẫn rất yêu thương và giàu lòng bao dung đối với tội nhân. Chúng ta hãy cứ căm ghét tội lỗi nhưng không thù hận bất cứ một tội nhân nào. Và cách thức duy nhất để thắng tội lỗi đó là tình yêu. Và đó cũng chính là con đường Chúa đã đi qua. Ngài đã dùng cái chết đầy yêu thương của Ngài để chiến thắng tội lỗi và phục sinh khải hoàn. Chiến thắng của Ngài được xây dựng bằng máu của chính mình, chứ không phải là máu của kẻ thù. Chúa Giêsu đã dạy cho nhân loại bài học về sự yêu thương kẻ thù và yêu thương lẫn nhau bằng chính cái chết của Ngài. Trong cơn đau đớn và khổ nhục tận cùng trên thánh giá, Ngài vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hãm hại và sỉ nhục Ngài. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Những giọt máu và cả những lời nói trong những hơi thở sau cùng của Ngài cũng chỉ muốn nói lên rằng Ngài đã yêu thương loài người bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết và khát khao muốn giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Một tình yêu vượt trên cả lòng hận thù và oán ghét vì với Ngài không có ranh giới cho sự tha thứ và lòng yêu thương. Lạy Chúa từ nhân, Ngài đã dạy rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Ngài đã ôm tất cả thế gian tội lỗi và loài người lầm lạc vào trong hy tế là chính thân xác của mình trên thập giá để cứu muôn người. Xin cho chúng con biết đi theo con đường thập giá, con đường tình yêu để lướt thắng những hận thù, oán hờn theo bản tính yếu hèn của con người. Có như thế, chúng con mới có được một định nghĩa đúng về bản chất của Ngài, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tôi sâu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không hối. Con trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.